Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Có ai cho chúng ta thoát được cái bóng của mình đâu. Em chỉ đi qua nó vào buổi trưa thôi. Chỉ nghĩ nó chỉ tạm ẩn thôi. Giống như là em đi qua mặt trời ở trên đầu, thì cái bóng của em ở dưới đáy chân. Em tưởng là em không có cái bóng, nhưng về đêm, em sẽ thấy cái bóng nó to dần lên. Em không thể chắc chắn mình đã đi qua được cái gì đó chưa đâu, cho đến khi em gặp lại nó. Trích MC Lưu Hòa Trinh. Trong cuộc trò chuyện với một đàn anh trong nghề bếp, người mà tôi luôn ngưỡng mộ bởi những bài viết đậm chất tình và khí chất trai Hà Nội, tôi đã thổ lộ thế này: em rất thích được phục vụ người khác. Có lẽ vì nét tính cách này mà một thời gian dài trước đây, nghề nghiệp chính của tôi chủ yếu liên quan đến ngành dịch vụ. Hay kể cả bây giờ, tuy đã làm công việc khác nhưng vẫn là đi phục vụ người khác, con sen trong agency, kiểu vậy. Tôi đã không ngần ngại mà post ảnh mình từng băm kem trộn trên phố cổ với trang phục xoáng xĩnh. Nhưng để kể ra thì có lẽ đó là công việc còn vui vẻ chán vì nó mang tính biểu diễn ở nơi đông người. Còn thực tế là dịch vụ là một nghề cô đơn. Bạn sẽ không cô đơn trong thời điểm bạn đang làm nó đâu. Vì não bạn luôn luôn phải tư duy liên tục với đồng nghiệp, với khách hàng, với sản phẩm và 1000 thứ khác. Nhưng bạn sẽ cô đơn trên con đường về nhà, đó mới là điều thực sự đáng sợ. Có một thời gian tôi được nếm trải cảm giác kinh khủng đó. Ấy là lần đầu tiên làm ở nhà hàng Nhật. Mọi thứ ở đây đều đầy đủ tiện nghi và rất kỷ luật. Đó là điều tôi thích nhất. Gian bếp rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, không quá đông người. Quản lý thì luôn túc trực. Các anh kiệu bếp luôn sẵn sàng chỉ dạy các em bé như tôi. Đến giờ ăn là phải ăn ngay. Nếu biết nấu cơm cho mọi người nữa thì quá tuyệt vời. Mọi thứ nhìn vào rất hoàn hảo, rất lý tưởng. Tôi không than trách điều đó. Nhưng đằng sau tất cả sự vui vẻ, hòa nhã bề nổi ấy là những mặt đối lập. Tôi sẽ không nói về những đố kỵ vùi dập hay thái độ thay đổi 180 độ sau giờ làm, vì nó dường như hiển nhiên, đặc biệt là trong môi trường phong cách Nhật. Điều tôi muốn nói đến ở đây là sự cô đơn, cô độc đến tận cùng. Tôi sẽ không thể nào quên cảm giác ngồi giữa căn phòng rộng rãi, trên bàn đầy ắp thức ăn nhưng chẳng có ai xung quanh. Sự cô đơn xảy đến khiến tôi thiếu điều ăn cơm tràn nước mắt. Nó không hề giống cảnh bạn sinh viên ăn cơm một mình trong phòng trọ, hay các bạn du học sinh ăn bữa cơm đầu tiên nơi đất khách quê người. Cô đơn trong không gian bếp, trong bối cảnh phục vụ, phải ăn nhanh để còn đi support đồng đội, cho họ nghỉ ngơi, nó khác lắm. Đó là lần đầu tiên tôi biết cô đơn là gì. Là lần đầu tiên tôi hiểu luôn cả cái gọi là nghĩ cho người khác, thực chất là làm tốt phần mình và đừng để ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nhưng ăn ở chỗ làm chưa phải nỗi cô đơn tệ nhất. Những ngày sau đó, tôi phải mang cơm về nhà ăn vì không có thời gian để mà ngồi ăn do quá đông khách. Hoặc cũng có mấy hôm tôi chẳng có tâm trạng để ăn vì quá cô đơn trong căn phòng ấy. Dĩ nhiên, tôi ghét cảm giác đó. Nhưng điều tệ hơn là tôi còn chẳng biết quãng đường về nhà khi phố xá vắng tanh, không bóng người, lủi thủi mang hộp cơm về nhà ăn một mình trong màn đêm. Nó còn kinh khủng hơn nhường nào. Làm bếp Nhật cô đơn quá nên tôi chuyển sang bếp Âu. Bỗng nghĩ môi trường này chắc sẽ ổn hơn, sôi động hơn. Nhưng mọi thứ trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tôi. Lần này, cảm giác cô đơn của tôi giống sự lạc lõng. Tôi làm trong căn bếp không rộng bằng căn bếp cũ, nhưng được chia đến tận 4 phân khu có nhiệt độ như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và đáng hay thay khi không gian làm việc chủ yếu của tôi ở khu hạ, nghĩa là nơi nóng bỏng, ngột ngạt nhất. Tôi không cảm thấy cô đơn nhưng sự lạc lõng luôn bủa vây. Ấy là khi tôi không có việc để làm. À không, nói chính xác hơn là tôi không được giao việc để làm. Thú thực, nếu so sánh với dân bếp chuyên thì ngoại hình tôi chẳng giống tẹo nào. Tôi gầy, tôi cận, da tôi trắng, tôi ăn nói thì không khổ báo như dân bếp. Họ to cao, họ hoạt bát, da họ ngăm đen và ngôn ngữ họ thì chửi tục là chủ yếu. Họ nhìn tôi và có phần đánh giá ngoại hình kiểu, có dậy nó cũng thế, nhìn tướng tá thằng này không hợp đi làm bếp. Có một điều bi hài là khi làm việc ở đây, người duy nhất tôi cảm thấy an toàn và trò chuyện được là cô tạp vụ. Thực tế, đến bây giờ khi nghĩ lại tôi không thấy bi hài nữa vì sau tất cả, tôi hiểu bản chất tất cả sự giao tiếp, kết nối nằm ở lòng tin, sự chân thành. Mà nói thật, trong môi trường bếp, nhà hàng, thì những điều đó các cô tạp vụ có thừa. Họ đáng tuổi mẹ tôi nên khi trò chuyện với họ, tôi thấy rất là thích. Họ biết động viên đúng lúc và đặt niềm tin đúng chỗ. Có nhiều thời điểm tưởng như đã quá lắm, nhưng nhờ họ khuyên nhủ, tâm trạng tôi được xoa dịu đi trông thấy. Nhưng, các bạn có thấy không, dù làm việc ở bếp Nhật, bếp Âu hay bất kỳ môi trường nào đều tồn tại sự cô đơn. Chỉ là nó được khơi lên như thế nào, lớn bao nhiêu và tồn tại bao lâu. Thực tế, dù bạn có yêu thích công việc đó đến đâu thì cũng sẽ có những lúc tất cả sự tích cực đó phải nhún nhường trước nỗi cô đơn một khi nó xuất hiện. Vì như tôi yêu công việc này rất nhiều nhưng khi hoàn cảnh không cho phép, sự cô đơn có thể không xảy đến nhưng hình hài khác của nó thì có, đó là lạc lõng. Khoan hãy bàn đến câu chuyện mỗi người có thực sự phù hợp với nghề hay không. Nhưng, quan trọng hơn là hoàn cảnh bạn, nơi bạn đang cống hiến, cái sức lực có giúp bạn hòa hợp với nó không. Như trong hoàn cảnh của tôi, sự cô đơn khi đang ăn hay trên đường về nhà đã không còn. Thay vào đó, sự lạc lõng mà khởi phát từ nỗi ấm ức vì không được giao việc, quá rảnh rỗi đã dần dần xâm chiếm. Rút kinh nghiệm từ hai công việc ở bếp Á và bếp Âu trước đó, lần này tôi chọn làm phục vụ ở nhà hàng sang trọng, có cả đồ Âu lẫn đồ Á. Một điều thú vị đó là ở đây bộ phận bếp và pha chế gần như ngang hàng, có quyền lực tương đương nhau. Tôi ở bộ phận phục vụ nên đứng ngoài nhìn vào, thi thoảng từ hai bên bem nhau cũng vui. Khách nếu đến sát giờ mà vẫn chưa phải giờ đóng order, thì pha chế vẫn làm, và theo nguyên tắc thì bếp cũng vẫn phải làm đồ như bình thường. Nhưng, cái hay ho ở chỗ là đồ của bếp không làm nhanh như pha mấy ly cocktail hay serve soft drink. Nếu khách chỉ gọi đồ uống thôi thì không sao, nhưng thường họ sẽ gọi thêm đồ nhắm. Thế là bếp lại phải lùi húi làm. Mà cái ho thứ hai là họ không có quyền dừng order hay chống đối làm vì quyền quyết định order nữa hay không, là ở bên ngoài, tức quản lý. Nếu các trưởng bộ phận không thống nhất với nhau thì cứ theo luật mà làm. Hoặc không, dù như có đối phụ nào vui tính, cứ order dù đã gần hết ca thì tất cả cùng chịu trận. Trở lại mà chuyện chính, tuy là phục vụ có đỡ nhọc hơn là chui vào bếp nhưng cái cảm giác cô đơn nó vẫn luẩn quẩn bên cạnh tôi. Môi trường ở đây cạnh tranh gắt gao nhưng được cái không đến mức căng thẳng, xung đột lợi ích, cao trào. Sự cô đơn tôi đang muốn nói đến ở đây là mối quan hệ giữa người với người. Tôi ăn cơm, đồng nghiệp ăn cơm, tất cả đều có 30 phút để lấp đầy dạ dày của mình bằng khay đồ ăn thịnh soạn. Chúng tôi được ngồi trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, có không gian riêng tư, kín đáo. Ấy thế nhưng, giữa không khí tưởng thân mật đó tồn tại sự im lặng đến đáng sợ. Tất cả chúng tôi lặng lẽ ăn mà không nói với nhau câu chuyện nào. Nếu có, đó chỉ là vài câu nói bâng quơ, thời gian chủ yếu còn lại dành cho trên điện thoại. Tôi thường hay bắt chuyện với khách bên ngoài trong lúc phục vụ họ. Trong những câu chuyện ấy, tôi cảm nhận được đâu đó cái gọi là lạc khi một người đến một nơi xa lạ. Đó là còn chưa kể đến những vị khách chỉ đến ăn một mình và kể lể đủ thứ chuyện trên trời. Nhưng sau cùng, khi hỏi về chính nơi họ đang du lịch, tôi vẫn thường chỉ nhận về những câu khen hoặc chê nhạt tẹt kiểu về danh lam thắng cảnh hay giao thông hỗn loạn, bla bla. Và chính lúc này, tôi cảm nhận được sự cô đơn luôn tồn tại bên trong mỗi người, dù trong bất kỳ trạng thái, tình huống nào. Nhiều khi, quan sát bữa nhậu của một đám say hay cặp đôi nào đó, tôi cũng nhìn thấy sự cô đơn trong họ. Sự cô đơn ấy có thể đến từ khoảnh khắc người cuối cùng còn lại trong đám đông đang thanh toán tiền cho cả nhóm, hay một trong hai người của cặp đôi nọ rời đi trong vài phút ngắn ngủi. Người ngồi ở lại lập tức với tay lấy chiếc điện thoại và dán mắt vào đó, mà không chú ý đến có chú chó nào đó vô tình lướt ngang, đặng ngước nhìn họ với ánh mắt thật đáng yêu. Và giờ thì, các bạn đã hiểu câu trích ở bài viết rồi chứ? Cái bóng của mỗi người luôn tồn tại bất kể đêm ngày. Chúng ta chỉ có thể đi qua nó tại một thời điểm bất kỳ, nhưng chưa chắc chúng ta đã thực sự đi qua mãi mãi, cho đến khi nó quay trở lại. Tôi tưởng như bản thân đã đi qua sự cô đơn cho đến ngày bất chợt quay đầu nhìn lại. Tôi nhận ra mình đã nhầm. Cái bóng cô đơn của tôi vẫn còn ở đó, nhưng chẳng qua nó được biểu lộ giữa nhiều hình thái khác nhau. Tôi tưởng như mình đã thoát khỏi nó, nhưng kỳ thực chúng vẫn ở đó. Tôi giống như kẻ lạc lối trong khu rừng, loanh qua loanh quanh cho đến khi bóng đêm ập đến, vẫn quay lại nơi bắt đầu. Tôi vẫn cảm nhận được sự cô đơn, như cho dù đồng nghiệp có là ai, tính chất công việc có thay đổi như thế nào, môi trường làm việc có rộng lớn hơn để thỏa sức vẫy vùng, hay bất kỳ sự biến chuyển nào khác, thì cái bóng đó, sự cô đơn đó vẫn tồn tại như tảng đá vững chắc, chẳng gì có thể lay chuyển nổi. Tôi hỏi người anh ấy liệu quang minh và công việc có khiến mỗi người bớt cô đơn hơn. Anh đáp lại rằng nếu công việc khiến họ cảm thấy vui là được. Thật tình, tôi cũng không hiểu lắm về hai chữ là được. Hơn nữa, tôi cũng không dám chắc điều đó có khiến mỗi người thực sự nguôi ngoai sự cô đơn từ tận cùng sâu thẳm hay không. Nói theo cách cực đoan nhất, trong giai đoạn này, con người đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề của xã hội. Vật chất lên ngôi, tinh thần xuống cấp. Và đó là lý do vì sao trend content chữa lành luôn thịnh hành từ năm này qua năm khác. Podcast bỗng dưng nổi lên như một hiện tượng tại Việt Nam, dù nó đã tồn tại rất lâu trước đó. Không chỉ ở Việt Nam, các nước phát triển trên thế giới, mọi chỉ số trên nền tảng này đều tăng vọt trong 4 năm trở lại đây. Chúng ta luôn cô đơn, tôi tin như thế. Chỉ là trong xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, sự cô đơn hiển hiện rõ nét hơn. Chúng ta cô đơn với chính tâm hồn bên trong của mình. Chúng ta tưởng những công nghệ, máy móc, mạng xã hội đã bù đắp cho sự thiếu thốn đó. Nhưng thật ra, đó chỉ là trò bịp. Chúng ta phát triển nhanh và mạnh hơn để sau đó còn lại gì? Một vòng tuần hoàn tiếp tục xuất hiện, thay đổi mọi thứ và vận hành lại tất cả. Sau cùng, chúng ta sinh ra từ cát bụi, rồi lại trở về với cát bụi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp bài chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bài chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.